Hồi 64. Thác tháp thiên vương trong mơ hiển thánh, Lãng Lý Bạch Điều dưới nước báo oán. Bảy Sách Siêu bị bắt. Thấy Sách Siêu bị bắt, đám quân chạy tán loạn về thành báo với Lương Trung Thư. Trung Thư nghe tin cả kinh, truyền cho quân đóng chặt cửa thành, không dám đem quân ra đánh, rồi toan đem giết Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú. Song sợ Tống Giang tức giận mà phá thành, mà quân viện của triều đình thì không kịp tới, thì nguy hiểm đến nơi, cứ phải giam hai người ở đó và dân biểu về tu tàu triều đình các lẽ. Bên kia bắt trói Sách Siêu đem giải về trướng Trung quân. Tổng Giang trông thấy cả mừng, thân hành cởi trói cho Sách Siêu, mời vào trong trướng thiết rượu, rồi lấy lời ngon ngọt nói với Sách Siêu rằng: "Tướng quân coi xem, anh em chúng tôi cũng là quá nửa trong đám quan quân mà ra cả. Vậy nếu tướng quân có lòng hạ cố thì xin ở đây giúp Tống Giang, để thay trời làm đạo mà cứu lấy sinh linh." Dương Ký cũng đến chào hỏi Sách Siêu, cùng nhau kể nỗi ly biệt, đôi bên gạt thầm lụy thẩm thảm, rồi Sách Siêu xin vâng lời ở lại đó. Tống Giang thấy vậy cả mừng, liền sai đặt tiệc thiết đãi trong trướng. Ngày hôm sau, các tướng lại hết sức đánh thành mấy ngày trời mà không sao phá nổi. Tống Giang lấy lòng đo nghĩ băn khoăn mà đứng ngồi bơ vẩn không yên. Một hôm, Tống Giang đang ngồi buồn ở trong trướng, bỗng thấy ngọn gió điều hiu đưa đến, làm cho ngọn đèn trước trướng phải tắt hẳn rồi lóe lên như đom đóm. Khi trận gió thổi qua, chợt thấy dưới bóng đen có một người đi đến. Ra ý dùng dằn băn khoăn, gọi Tống Giang mà hỏi rằng: "Anh em ở đây làm gì như vậy?" Tống Giang ngẩn nôn, té ra là Tiều Cái ở đó. Chàng liền kinh ngạc đứng dậy mà đáp rằng: "Ca ca, ở đâu lại đến đây? Đại thù tôi chưa có báo được, trong lòng tôi thật áy náy không yên. Nay nhân việc binh bận rộn, không được chu tất việc tế lễ, vậy vong linh ca ca về đây chắc là có việc gì mắng trách tôi chăng?" "Hiền đệ không biết, tôi với hiền đệ là anh em tâm phúc, nên tôi phải đến đây để cứu đó. Hiện nay cái nạn sao lưng sắp phát, chỉ có một vị sao thiên ở đất Giang Nam thì mới khu trừ đi được. Vậy 36 trước, trước nào là hơn? Hiền đệ phải mau liệu đi, kẻo sao lại hối hận là anh em không chịu cứu." Tống Giang nghe nói vội sấn đến gần mà hỏi rằng: "Âm hồn ca ca đến đây có việc gì, xin hãy nói thật cho." Tiều Cái đáp rằng: "Thôi, không cần nói lắm, phải lập tức thu xếp về đi, chớ lưu luyến nơi đây nữa, tôi đi đây." Nói đoạn Tống Giang xịt mở mắt ra, mới biết là mình nằm mộng. Nam Kha canh vắng, chàng liền mời Ngô Dụng đến thuật giấc mộng cho nghe. Ngô Dụng nói rằng: "Tiều Thiên Vương đã hiển thánh, như vậy chắc là đích thực chứ không sai. Vả hiện nay khí trời đang lạnh, gió bất tuyết sương, quân mã ở lâu sẽ không tiện. Vậy thôi, cũng nên tạm lui về núi, chờ khi nào hết đợt hết đông rồi sang xuân sẽ đem quân đi đánh cũng chưa muộn. Việc đó xin nhân huynh hãy liệu trước thì hơn." Quân sư nói phải, song Lưu Vi Ngoại cùng Thạch Tú còn đang bị giam ở trong lao, một ngày đăng đẳng, mong mỏi anh em đã đến cứu. Nếu bây giờ ta rút quân trở về thì tất là tính mạng của họ khó lòng mà chu toàn được. Nói thế thật là tiến thoái lưỡng nan, ta nên bàn kỹ lại xem sao rồi sẽ liệu. Nói đoạn hai người bàn bạc một đêm hôm ấy, không quyết định được ra sao. Sáng hôm sau, Tống Giang bỗng thấy tinh thần mình mỏi mệt, mình thì nóng như sôi, đầu thì nhức như bú bổ, nằm liên miên ở giường mà không muốn dậy. Các đầu lĩnh thấy vậy đều tụ họp trước trướng để thăm hỏi trong nơm. Khi các tướng nơm đến Tống Giang, thấy đằng sau lưng có một mụn hạt đậu nổi lên, đỏ vần như viên than nóng. Ngô Dụng thấy vậy nói với các đầu lĩnh rằng: "Cái bệnh này không phải là ung, cũng không phải là nhỏ, duy có một thứ bột đậu xanh khả dĩ giữ được khí độc không thấm vào trong ruột. Vậy ta nên tìm thứ bột ấy cho ca ca uống mới được. Còn về việc thuốc men thì ở đây xa lạ, không biết tìm đâu cho được thầy hay." Ngô Dụng chưa nói dứt lời thì thấy Lãng Lý Bạch Điều nói lên rằng: "Trước kia mẹ tôi ở Tầm Dương bị cái hậu bối thuốc men mãi mà cũng không khỏi bệnh, sao được ông An Đạo Toàn ở phủ Kiến Khang đã đến chữa thì bệnh lập tức khỏi ngay. Từ đó tôi lấy làm cảm phục ông ta, mà kiếm được tiền nong bao nhiêu là đem đến để biếu. Nay bệnh của huynh trưởng như vậy, tưởng có người này đến thì thế nào cũng sẽ khỏi. Duy đây sang Kiến Khang Châu thì đường xá xa xôi dịu vợi, nếu muốn kịp thì phải đi ngay cho chóng mới thôi. Ngô Dụng nói, huynh trưởng nằm mê, thấy Tiều Thiên Vương nói vạ ở sau lưng, tất phải có linh tinh ở Giang Nam mới được, có lẽ là người đó hay chăng? Tổng Giang nói, nếu phải vậy thì Trương huynh nên lập tức đi ngay, để mời về cứu mệnh cho ta, chớ khá từ nan mới được. Ngô Dụng liền lấy ra 100 lạng vàng để đưa thầy thuốc và 30 lạng bạc cho Trương Thuận làm lộ phí mà dặn rằng, người phải lập tức đi ngay, chớ nên để lỡ. Này ta nhổ trại kéo quân về núi, ngươi hãy đi mau mau, đón người ta về đó, phải cho đến nơi đến chốn mới được. Trương Thuận vâng lời, lập tức khăn gói từ biệt mọi người ra đi. Ngô Dụng lại lấy xe đặt Tống Giang lên ngồi, rồi nhổ trại thu quân đêm hôm ấy, kéo về Lương Sơn Bạc. Lương Trung Thư nghe tin Tống Giang đã rút quân về, trong bụng hoài nghi không hiểu ra sao. Lý Thành, Văn Đạt đều nói ra, lão Ngô Dụng khôn ngoan quỷ quyệt, lắm kế nhiều mưu, ta chỉ nên giữ vững, chớ có đuổi theo mà nguy khốn. Lương Trung Thư nghe nói khen phải, liền cứ sai đóng thành giữ vững mà không dám đuổi theo. Về phần Trương Thuận một mình khoác khăn gói ra đi, trời đông sương tuyết lạnh lẽo điều hiu, trên đường vắng ngắt vắng tanh, riêng chỉ còn một thân vò vỏ. Khi đến sông Tầm Dương, trong quanh trong quẩn không có chiếc đò nào để sang ngang đường, trong lòng lấy làm sốt ruột vô cùng. Chàng lại theo nẻo bờ sông đi một lát, chợt trông thấy trong đám lao lách có tiếng sột soạt, rồi có một người đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi, chạy ra hỏi Trương Thuận rằng, ông muốn đi đâu? Tôi muốn sang phủ Kiến Khang, có một việc rất cần, chở giúp cho sang, rồi tôi sẽ trả nhiều tiền. Chở thì cũng được, không ngại gì, nhưng bây giờ đã sắp tối rồi, ông sang bên kia cũng không có chỗ để trọ, vậy bất nhược ông hãy ngủ tạm ở thuyền tôi, rồi gần sáng gió im tuyết lạnh, tôi sẽ chở sang đó, phải cho nhiều tiền mới được. Trương Thuận nghe nói lấy làm phải, liền theo người lái đò cùng đi xuống lối bờ lao. Khi ra tới mé sông, thấy có một chiếc thuyền nhỏ buộc lại ở đó. Trong mũi thuyền có một hậu sinh gầy gò đang ngồi quay vào lò sưởi để sưởi. Lái đò đưa Trương Thuận xuống thuyền, mời vào trong khoang, cởi áo ướt ra, gọi tên hậu sinh đem ra lò lửa để hơ. Rồi Trương Thuận mở khăn gói ra, lấy chăn bông nằm cuộn tròn ở trong khoang. Nằm một lát, Trương Thuận gọi lái đò đến mà bảo rằng, thế ở đây có rượu không? Để lại cho ta một ít thì tốt lắm. Rượu đây thì không có, chỉ có ít cơm, ông có sơi thì để tôi dọn. Trương Thuận ngồi dởm dậy, bảo xới cơm lên ăn mấy bát, rồi lại nằm lăn xuống mà ngủ. Chàng đi mấy hôm trời khó nhọc, nay được chăn ấm chiếu êm, liền nằm thiếp đi lúc nào không biết. Bấy giờ tên hậu sinh kia vừa ngồi hơ áo trên đống lửa, vừa quay lại nhìn Trương Thuận, rồi khẽ gọi lái đò mà bảo rằng, ca ca có trông thấy không? Anh lái đò gật đầu hiểu ý, quay vào sờ gối của Trương Thuận, rồi khẽ bảo tên hậu sinh rằng, người đẩy thuyền ra giữa sông, sẽ hạ thủ thì tiện hơn. Tên hậu sinh nghe nói, liền khẽ đẩy mui bồn, nhảy lên trên bờ, cởi dây thuyền ra, rồi lấy xào sẽ đẩy thuyền lìa bến mà chèo ra ngoài giữa sông. Khi tới giữa sông, tên lái đò cắm thuyền ở đó, lấy dây thần trói Trương Thuận lại, rồi mở sập thuyền lấy con dao lên. Bấy giờ Trương Thuận đã tỉnh dậy, thấy hai tay mình bị trói, không sao cựa mình được, rồi thấy tên lái đò cầm dao lăm lăm đứng bên cạnh mình. Chàng lấy làm kinh ngạc mà nói lên rằng, hảo hán hãy tha cho tôi xin đưa hết tiền nong để nộp. Tên lái đò ung dung mà đáp rằng, tiền cũng cần, mà tính mạng của anh ta cũng cần. Vâng, vậy ông làm phúc cho tôi được toàn thân mà chết, thì linh hồn tôi không khi nào sẽ quán ông cả. Tên lái đò cười nhạt nói rằng, cái đó thì được lắm. Nói đoạn vất con dao xuống, xách Trương Thuận mà ném xuống nước, rồi quay vào mở khăn gói ra xem. Khi lái đò trông thấy khăn gói có nhiều vàng bạc thì ngẩn người ra, cao lông mày một cái, rồi gọi tên hậu sinh ra mà bảo rằng, ngũ đệ đến đây ta bảo. Tên hậu sinh nghe nói, quay cổ đi vào, thì bị tên lái đò đâm cho một nhát mà gạt xuống giữa dòng sông. Đoạn rồi tên lái đò rửa sạch máu me trên thuyền, rồi nhổ xào kéo kẹt chèo đi. Máu tham thấy lợi thì mê, trời cao đất rộng thiếu chi chuyện đời. Ghê thay những kẻ vô loài, gươm vàng giáo bạc giết người đã bao. Nói về Trương Thuận vốn là một tay lặn nước đã quen, xưa nay thường ở dưới nước 4 năm đêm liền mới lên cũng được. Hôm đó chàng bị tên lái đò trói quăng xuống sông, liền cắn đứt dây trói ra rồi bơi lên mặt nước, đi sang mạn bờ bên kia. Khi đó đi xa, trông thấy đám rừng cây ở phía nam có ánh đèn ngắp ngó, chàng liền thoi thóp lên bờ để nguyên quần áo ướt mà đi thẳng vào. Chàng đi đến chỗ ánh lửa, thấy có một hàng cơm, ánh lửa xuyên thầu vách thủng ra sôi ra ngoài. Chàng gõ cửa một tiếng, thấy có ông lão chạy ra mở cửa. Chàng liền cúi đầu chào ông lão mà hỏi trọ. Ông lão nói rằng: "Anh có phải là bị cướp ở sông không, rồi nhảy ngay xuống nước trốn đến đây chứ gì?" Trương Thuận nói: "Chẳng giấu gì cụ, tôi ở Sơn Đông, muốn đi sang phủ Kiến Khang để có việc. Chẳng may đem qua xuống đò sang ngang, bị tên hung đò đồ trói bỏ xuống sông mà cướp hết lấy cả tiền nong quần áo. Nhưng vì tôi biết lội nước nên mới thoát nạn được mà lên đến đây. Xin cụ hãy cứu giúp cho tôi." Ông già nghe nói mời Trương Thuận vào nhà, bảo đem quần áo đem hơ, rồi đem rượu nóng ra mà thết đãi. Ông già lại hỏi Trương Thuận rằng: "Thế bác tên họ là gì, ở Sơn Đông sang đây có việc chi?" "Tôi họ Trương, là anh em với thầy Lan An ở phủ Kiến Khang. Nay nhân rảnh việc đến thăm anh em, cũng không có việc chi cần gấp lắm. Bác ở Sơn Đông đến đây, bác có đi qua đường Lương Sơn Bạc hay không?" "Có, chính tôi đi qua lối đó. Tôi thấy nói chủ Sơn Bạc là Tống Giang, không hay cướp bóc hành khách, mà cũng không hay giết hại người ta, chỉ chăm chăm thay trời làm đạo, có phải hay không?" "Vâng, Tống đầu lĩnh chỉ ghét đám tham quan lại nhũng mà không hại đến lương dân bao giờ. Tôi thấy nói tụ Tống Giang thật là nhân nghĩa, chỉ thương người nghèo cứu khổ, chứ không như bọn giặc cỏ ở nơi đây. Nay nếu được tụi ấy đến đây thì may ra đám lương dân cũng được khoái hoạt, mà khỏi bị đám tham quan nhũng lại như trước." Trương Thuận nghe nói đến đó liền bảo với ông già rằng: "Tôi nói câu này thì ông hãy bỏ qua đi cho. Chính tôi là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận ở Lương Sơn Bạc đây. Nhân vì Tống Công Minh ca ca đang bị lên hậu bối, sai tôi đem 100 lạng vàng sang đón An Đạo Toàn về chữa bệnh. Ai ngờ ngủ dưới thuyền bị nó cướp mất hết tiền rồi trói bỏ xuống sông, rồi tôi cắn đứt cả dây thừng mà lội lên đây." Ông già có vẻ vui mừng mà nói rằng: "Bác là hảo hán ở Lương Sơn, thì lão tôi cho thằng cháu trai ra chào bác." Nói đoạn liền đứng dậy đi vào nhà trong. Được một lát, có một người hậu sinh gầy gò ở trong đi ra, vái chào Trương Thuận mà rằng: "Tôi được nghe danh đại ca ca đã lâu, nay mới được gặp ở nơi đây thật là hạnh phúc. Tôi đây họ Vương, bày vai thứ sáu, thì sức chạy nhảy rất nhanh, nên người ta gọi tôi là Hoạt Diêm La Đình Lục. Bình sinh tôi chỉ thích lội nước đánh gậy, cũng học tập được nhiều ở nơi thầy mà không tìm được người giỏi. Nay tạm bán ngôi hàng ở đây cho qua ngày tháng đó thôi. Mới rồi mấy người cướp tiền của ca ca tôi đều biết hết. Một người tên là Tiết Giang Quỷ Trương Vượng, và một người hậu sinh gầy gò tên là Du Lý Thu Tôn Ngũ. Người họ ở huyện Hoa Đình đến đó. Hai tên ấy vốn quen nghề cướp bóc ở trên sông. Xin ca ca cứ vững tâm ở đây vài hôm, để đợi chúng nó đến đây uống rượu, rồi tôi sẽ báo thù cho ca ca." Trương Thuận cảm tạ mà rằng: "Tống ca ca đang mắc bệnh, việc đón thầy rất là cần thiết. Vậy sáng mai thế nào chúng tôi cũng phải đón An Đạo Toàn về đây mới được." Vương Đình Lục liền lấy áo xiêm mời Trương Thuận thay, rồi giết gà để làm cơm thết đãi. Sáng hôm sau, trời quang tuyết tạnh, Vương Đình Lục lấy 10 lạng bạc đưa cho Trương Thuận đi vào thành. Trương Thuận đi vào thành đến nhà An Đạo Toàn, thấy Đạo Toàn đang ngồi bán thuốc, chàng liền lật đật chạy vào để chào. Đạo Toàn trông thấy Trương Thuận thì có vẻ ngạc nhiên mà nói rằng: "Anh em đi đâu mà lâu nay ta không được gặp, nay có việc chi để đến đây?" Nói đoạn mời Trương Thuận vào nhà trong. Trương Thuận đem chuyện mình thuật rõ hết cho An Đạo Toàn nghe, và thú thực bị cướp mất hết tiền nong, nay chỉ có tay không mà đến nơi đây. An Đạo Toàn nói: "Tống Công Minh là bậc nghĩa sĩ xưa nay, đáng lẽ cần phải chữa ngay mới khỏi. Song hiềm vì nhà tôi nói mất dạo trước, trong nhà không có ai là người thân thuộc để trông nom, như vậy cũng khó lòng mà đi được." Trương Thuận cứ cố vật nài mà rằng: "Nếu huynh trưởng có lòng cứu giúp thì tôi quyết nhiên không dám về núi nữa." An Đạo Toàn ngần ngừ hồi lâu rồi nói: "Hãy để tôi liệu mà xem sao." Trương Thuận lại cố tình cứ nói mãi. Về sau An Đạo Toàn mới chịu y lời để đi. Nguyên An Đạo Toàn mới đi lại với một con đào hát ở phủ Kiến Khang, nó tên là Lý Sảo Nô. Đôi bên tình ý rất là thân mật với nhau. Chiều hôm đó, An Đạo Toàn dẫn cả Trương Thuận đến nhà của Lý Sảo Nô thết đại rượu chè, rồi Lý Sảo Nô bái Trương Thuận làm thúc túc. Khi uống rượu được một vài tuần, An Đạo Toàn mới bảo với Lý Sảo Nô rằng: "Đêm nay ta nghỉ ở đây một tối, rồi sáng mai ta phải đi Sơn Đông với người anh em, có lẽ cũng một tháng hay vài mươi ngày thì mới về đây được." Lý Sảo Nô nghe đáp thì nói rằng: "Tôi thích không thích cho chàng đi, nếu chàng không nghe lời tôi thì từ rày đừng đến cửa nhà tôi nữa. Tôi đã sắp sửa thuốc men rồi, chỉ sáng mai là phải đi. Nàng hãy bằng lòng như vậy, tôi đi nhanh chóng sẽ về ngay, không dám trì chuyện đâu mà lo ngại." Lý Sảo Nô làm bộ uốn éo, nằm ngã vào lòng An Đạo Toàn mà nói rằng: "Nếu chàng không nghĩ đến tôi thì cứ đi ngay, tôi chỉ nguyền rủa cho nát từng mảnh thịt ra mà thôi." Trương Thuận nghe nói tức giận vô cùng, không thể làm sao cho tiện. Tối hôm ấy, An Đạo Toàn say rượu, nằm đăng ở phòng của Lý Sảo Nô mà ngủ. Sảo Nô bảo với Trương Thuận rằng: "Anh đi đâu mà ngủ, chứ nhà tôi đây chật lắm, không có chỗ ngủ." Trương Thuận nói: "Để đợi ca ca tỉnh ngủ, tỉnh rượu rồi cùng nhau đi." Sảo Nô đuổi Trương Thuận không được, đành phải cho chàng ngủ ở đó, trong một cái căn phòng con ở gần ngoài cửa. Trương Thuận nằm đó trong lòng lấy làm băn khoăn vơ vẩn không yên, không sao chợp mắt đi được. Vào khoảng cuối canh một, có người gõ cửa ở ngoài, Trương Thuận liền ghé vào chỗ vách để nôn ra, thì thấy có một người đi vào, nói với bà già ở nhà Sảo Nô. Bà lão bảo với người kia rằng: "Bác đi đâu mà lâu nay mới đến đây? Hôm nay thầy Lan nằm sai trong phòng kia, còn làm thế nào được?" Người kia nói: "Tôi có 10 lạng vàng, muốn đưa cô ấy để kéo cái vòng hộ, vậy xin cụ làm ơn cho tôi được gặp cô ấy một lát." Mụ già nói: "Nếu vậy bác cứ ngồi tạm ở buồng tôi, rồi tôi gọi nó sang đây." Nói đoạn mụ già dẫn người kia đi vào phòng. Trương Thuận nhờ ánh sáng nơm mặt chàng kia, té ra chính là anh Tiết Giang Quỷ Trương Vượng, ăn cắp khăn gói ở bến sông Tầm Dương trước. Sao lại thấy mụ già đem chè rượu ra thết đãi Trương Vượng và gọi Sảo Nô sang để tiếp chuyện. Trương Thuận thấy vậy sốt ruột bừng bừng, toan xong chạy vào để đánh. Sau nghĩ đi nghĩ lại sợ lỡ mất việc nên đành phải ngồi im để nghe ngóng xem sao. Hồi lâu, ước chừng vào khoảng canh ba, hai người nhà đều say rượu chúi ở dưới bếp, còn mụ già cứ say nhứ say nhừ mà ngồi ngất ngưỡng ở trên ghế. Trương Thuận đi thẳng xuống bếp vớ được một con dao phay, chém cho mụ già một phát ngã lăn xuống ghế, rồi toàn quay ra chém hai đứa người ở nhà. Bắt đầu con dao nhục quá, chém không được người, mà lưỡi thì đã cong cớn cả lên, không sao dùm được nữa. Hai đứa người nhà thấy vậy sợ kinh hãi, đã toan kêu lên, thì Trương Thuận đã vớ ngay một cái búa bổ củi ở chỗ bếp, chặt luôn cho mỗi đứa một nhát chết quay ra đó. Bây giờ Sảo Nô đang ngồi trong phòng với Trương Vượng, nghe tiếng động vội vàng chạy ra để xem. Về đâu, vừa đẩy cửa ra đã bị Trương Thuận chém cho một nhát búa cũng chết lăn ra nốt. Trương Vượng nhanh mắt trông thấy Sảo Nô bị chém, liền đẩy cửa ra lối sau mà nhảy qua tường để chạy trốn. Trương Thuận giết xong 4 người, trong bụng lấy làm băn khoăn khó chịu, chợt nhớ ra chuyện Võ Tòng giết nhà Trương Đô Giám khi trước. Chàng kiện xé một miếng vải thấm máu đỏ mà viết lên tường vôi trắng rằng: "Kẻ giết người là An Đạo Toàn." Chàng viết luôn 10 mấy chữ ở các chỗ như thế, rồi sửa sạch chân tay, lại vào trong phòng mà ngồi đợi. Đến lúc canh năm trời gần sắp sáng, An Đạo Toàn tỉnh dậy hỏi lên rằng: "Người yêu của ta đâu?" Trương Thuận nghe nói liền chạy đến bảo Đạo Toàn rằng: "Ca ca phải im tiếng, để tôi đưa đến cho mà xem người yêu." Nói đoạn dắt An Đạo Toàn vào cửa phòng cho xem. An Đạo Toàn ra xem thấy tên nhà người dưới bếp có 4 xác chết nằm nơi đó thì lấy làm kinh ngạc rụng rời, chân tay như là người ngộ gió. Trương Thuận lại trỏ lên những chữ viết trên tường mà nói: "Ca ca đã trông thấy chữ của ca ca viết chưa?" An Đạo Toàn trông thấy lại càng ngẩn người ra, rồi kêu lên rằng: "Anh làm thế này thì có khổ cho tôi hay không?" Trương Thuận nói: "Bây giờ chỉ còn 2 cách, tùy bác muốn làm thế nào thì làm. Nếu bác kêu lên thì tôi chạy ngay, để mặc cho bác đền mạng người chết. Bác muốn bắn, muốn cho êm ả mọi việc, rồi xin về nhà gói ghém thuốc men rồi đi ngay lên Lương Sơn Bạc ở với tôi mới được. Có hai người, có hai đường ấy thôi, bác muốn sao thì mặc lòng. An Đạo Toàn thở dài mà than rằng: sao anh làm tàn nhẫn quá thế, thôi bây giờ còn biết thế nào được nữa đây. Nói đoạn liền dẫn Trương Thuần về nhà gói ghém hết thuốc men rồi đi theo với Trương Thuần. Trương Thuận đưa An Đạo Toàn cùng ra hàng rượu Vương Đình Lục. Vương Đình Lục bảo với Trương Thuận rằng: hôm qua Trương Bượng nó có qua đây, tiếc vì không gặp ca ca ở nhà. Trương Thuận nói: chính tôi cũng đã gặp nó, nhưng bây giờ không kịp đến được hắn ta. Ý tôi muốn làm một việc lớn chứ không cần sự báo thù vặt vãnh ấy. Vừa nói dứt lời thì thấy Vương Đình Lục kêu lên rằng: kìa, Trương Bượng nó đang đi đến đây nè. Trương Thuận dặn rằng: cứ để yên, đừng nói, để xem hắn ta đi đâu. Nói đoạn quay ra nôm thì thấy Trương Vượng đang lững thững đi ra bến thuyền. Vương Đình Lục chạy theo gọi với Trương Vượng mà nói rằng: bác để thuyền chở mấy người bà con tôi sang sông với. Trương Vượng quay lại đáp rằng: có đi thuyền thì mau ra đây. Vương Đình Lục quay lại bảo với Trương Thuận. Trương Thuận bảo An Đạo Toàn rằng: An huynh cho tôi mượn quần áo của bác, mặc quần áo của tôi rồi chúng ta cùng đi thuyền. An Đạo Toàn hỏi rằng: làm thế là ý gì? Tôi khắc có cách, bác bất tất phải hỏi. An Đạo Toàn liền đổi quần áo cho Trương Thuận, rồi hai người cùng ăn mặc chỉnh tề mà ra đi. Vương Đình Lục vác khăn gối, thuốc của An Đạo Toàn đưa hai người ra xuống bến thuyền. Trương Vượng đẩy thuyền vào bờ, ba người cùng bước xuống thuyền, rồi Trương Vượng chèo kéo kẹt ra giữa dòng sông. Khi ra giữa dòng sông, Trương Thuận bước vào trong khoang lật ván thuyền, tìm thấy con dao của Trương Vượng, rồi gọi lên rằng: bác lái vào ma đây, sao trong thuyền có nhiều vết máu thế này? Trương Vượng đáp lên rằng: xin ông chớ có cười tôi. Chàng vừa nói vừa chui vào trong khoang để xem, bắt đầu tới nơi bị Trương Thuận đẩy ngã xuống sập thuyền, rồi đè chặt xuống mà quát lên rằng: quân cường đạo, có biết người khách đi thuyền lúc mưa tuyết hôm nọ là ai không? Trương Vượng ngóc cổ lên nôm rõ Trương Thuận, liền nín lặng mà không nói gì cả. Trương Thuận quát hỏi rằng: quần chó má này, mày đã mua lấy 100 lạng vàng của ta, lại toan hại ta nữa là nghĩa làm sao? Còn người hậu sinh gầy gò hôm trước đâu rồi? Trương Vượng nói rằng: dám thưa hảo hán, vì tôi thấy nhiều vàng, sợ nó chia mất của tôi nên tôi đã giết nó mà bỏ xuống sông ngay hôm ấy rồi. Trương Thuận lại quát lên rằng: quần chó má này, ông đây đẻ ở bến Tầm Dương, lớn ở dưới núi Tiểu Cô, đã từng buôn bán chài lưới, thiên hạ ai mà không biết tiếng. Sao nhân đến cướp Giang Châu, chiếm Lương Sơn Bạc, theo cùng ông Tống Công Minh ngàn dọc bốn phương, ai mà không sợ hãi? Thế mà bày dám lừa ta xuống thuyền, trỗi ném xuống sông để cướp hết tiền bạc. Nếu ta không biết lỗi thì phỏng còn tính mạng với ngươi sao? Ngày nay quán thù gặp gỡ, ta không thể tha cho ngươi được. Nói đoạn liền vớ lấy cái thừng trói gò cả chân tay, rồi xách ra mạn thuyền quăng tổm xuống sông mà nói rằng: tha cho mày một mũi dao đó. Vương Đình Lục nôm thấy than thở một hồi, rồi Trương Thuận vào quay lại lục ở trong thuyền tìm mấy món tiền hôm trước gói vào trong bọc, rồi ba người chèo thuyền đi vào bờ. Khi đến bờ sông, Trương Thuận bảo với Vương Đình Lục rằng: ân nghĩa của hiền đệ không bao giờ tôi dám quên được. Này, nếu có hiền đệ có lòng hạ cố thì hãy xin trở về thu xếp tủ điếm, rồi đưa phụ thân lên núi Lương Sơn để cùng tụ nghĩa, chẳng hay hiền đệ nghĩ sao? Vương Đình Lục đáp rằng: ca ca dạy thế thích hợp ý tôi, vậy tôi xin lục tục theo sau lập tức. Nói đoạn bái biệt hai người lên thuyền trở về thu xếp nhà cửa để dẫn phụ thân đi lên Lương Sơn Bạc. Bên kia, Trương Thuận khoác khăn gối dẫn An Đạo Toàn theo đường về phía bắc để đi. An Đạo Toàn vốn người yếu đuối, đi bộ không quen, đi được 30 dặm đường thì mỏi mệt, tay chân không sao mà đi được nữa. Trương Thuận mời vào trong hàng nghỉ và sai dọn rượu ra để thiết đãi. Đang khi ăn uống, chợt thấy một người chạy vào gọi Trương Thuận mà bảo rằng: sao anh em đi chậm thế? Trương Thuận nghe nói ngẩng lên, đó là thần hành Thái Bảo Đới Tung, ăn mặc giả dạng khách buôn chạy đến đó. Liền vội vàng bảo An Đạo Toàn đứng dậy vái chào, rồi cùng nói chuyện với nhau. Trương Thuận hỏi bệnh tình của Tống Công Minh. Đới Tung đáp rằng: hiện nay Tống ca ca tinh thần hôn mê, cơm cháo không chịu ăn, có lẽ sắp nguy mất. Trương Thuận nghe nói bỗng ra vẻ xót thương, mà chan chứa đôi hàng lụy. An Đạo Toàn hỏi Đới Tung rằng: trong sắc da và sắc huyết thì như thế nào? Đế Tôn đáp: sắc da thì nhờn nhợt, trọn ngày chỉ kêu đau rền rĩ, tính mạng khó lòng mà an toàn được. Nếu thịt da còn biết đau đớn thì còn chữa được, nhưng chỉ sợ quá ngày thì nguy mất. Đế Tôn nói rằng: nếu vậy tôi có cách đi nhanh được, vậy xin ngài đi ngay bây giờ cho. Nói đoạn liền lấy hai miếng giáp mã buộc vào chân của An Đạo Toàn, khoác lấy khăn gói thuốc, dặn Trương Thuận ở lại sau, rồi làm phép thần hành đưa An Đạo Toàn đi trước. Trương Thuận nghỉ ở hàng mấy hôm thì thấy bố con Vương Lục cũng đưa nhau đến. Vương Đình Lục thấy Trương Thuận còn ở đó thì lấy làm lạ, liền hỏi rằng: sao ca ca còn trì trệ ở đây, thế An Đạo Toàn tiên sinh đâu rồi? Trương Thuận đáp: An tiên sinh có thần hành Thái Bảo đã đón đi trước, còn tôi ở lại đây để đợi hiền đệ Thái Công cùng đi một thể cho vui. Nói về, Đới Tung dẫn An Đạo Toàn về tới sân trại, các đầu lĩnh ra đón tiếp vào trung nghĩa đường, rồi đưa vào thăm bệnh của Tống Giang. Khi vào tới phòng thấy Tống Giang nằm thôi thớt thở như người sắp chết. An Đạo Toàn xem mạch cẩn thận rồi nói với các vị đầu lĩnh rằng: các ngài không phải ngại, mạch này không có việc gì cả. Bề ngoài thì tuy thấy trầm trọng, song mạch còn vững vàng. Tôi không dám nói khoác, chỉ trong vòng 10 hôm nữa thì bệnh sẽ khỏi. Chúng nghe đều lạy tạ An Đạo Toàn mà mau mau cứu chữa giúp cho. An Đạo Toàn trước hết lấy ngải chích hết độc khí, rồi dùng thuốc đồ dịch ở ngoài, rồi thuốc đồ tể ở trong. Được 5 hôm nước da đã hơi đo đỏ, mà thịt thì đã nhuận hơn. Rồi 10 hôm thì lại ăn uống lại như cũ, duy còn cái nhọt thì vẫn còn kín được, thì chưa kín được thì thôi. Hôm đó Trương Thuận đưa bố con Vương Đình Lục về tới sân trại, chào lại Tống Giang cùng các đầu lĩnh, thuật chuyện việc bị cướp ở sông Tầm Dương cho mọi người nghe. Các đầu lĩnh ai nấy cũng đấy làm khen ngợi vô cùng. Bấy giờ nghe thấy bệnh thế đã như hơi thư thái, liền gọi các đục đầu lĩnh đến, dần dấn hai hàng nước mắt, rồi bàn định việc đánh thành đại danh để cứu Thạch Tú và Lưu Viên Ngoại. An Đạo Toàn can Tống Giang rằng: cái nhọt của tướng quân chưa khỏi hẳn, xin tướng quân nên vội động, nếu vội động thì khó lòng mà khỏi được. Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng: việc đó huynh trưởng không có cần nghĩ đến, cứ tịnh dưỡng cho mạnh khỏe là hơn. Tôi tuy bất tài, song hiện dạo đầu xuân khí trời êm ấm, thế nào tôi cũng sẽ đem quân đến thành đại danh mà cứu Lưu Vi Ngoại cùng Thạch Tú, còn bắt hai đứa gian phu dâm phụ để hả lòng của huynh trưởng. Tống Giang nói rằng: nếu được quân sư hết lòng báo cứu giúp thì Tống Giang này dẫu chết cũng không gì hối hận. Ngô Dụng bèn dâng lời, rồi cùng nhau bàn định để đánh phá thành phủ đại danh. Mới hay trí mưu khen đã đủ điều, biết cơ mưu suy thuận rõ chiều tiến lui, sắp toan thu vét nhân tài, ra tay quét sạch bụi đời gian tham.